Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong chương trình thời sự quốc tế của đài VOA sáng thứ Tư ngày 3 tháng 4 năm 2024 giờ Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự đáng chú ý bao gồm Israel không kích giết chết 7 nhân viên cứu trợ của tổ chức WCK ở Gaza.
We have been reviewing the incident in the highest levels to understand the circumstances of what happened.
Phát ngôn viên quân đội Israel chuẩn đô đốc Daniel Hagari nói, quân đội Israel đang điều tra kỹ lưỡng ở cấp cao nhất để hiểu rõ hoàn cảnh của vụ việc mà họ gọi là sự cố bi thảm này. Iran thề trả thù Israel sau vụ tấn công đại sứ quán ở Damascus. Đài truyền hình Iran đọc tuyên bố của lãnh tụ tối cao Ayatollah Ali Khamenei rằng chế độ theo chủ nghĩa phục quốc Do Thái sẽ bị trừng phạt bởi bàn tay của những người dũng cảm của chúng tôi. Chúng tôi sẽ khiến chế độ này hối hận về tội ác này và những tội ác khác mà họ đã phạm phải. Và Triều Tiên phóng tên lửa nghi là đạn đạo tầm trung. Người phát ngôn của Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc Lee Sung-jun nói vụ phóng có thể liên quan đến vụ thử nghiệm động cơ nhiên liệu rắn gần đây. Mời quý vị theo dõi thông tin chi tiết. Các công dân Úc, Anh và Ba Lan nằm trong số 7 người làm việc cho tổ chức World Central Kitchen, gọi tắt là WCK, của đầu bếp nổi tiếng Jose Andres, bị thiệt mạng trong cuộc không kích của Israel ở trung tâm Gaza hôm thứ Hai, tổ chức phi chính phủ cho biết. Các nhân viên bao gồm cả người Palestine và một công dân mang hai quốc tịch Mỹ và Canada bị tấn công khi đang di chuyển trên hai chiếc xe bọc thép có gắn logo WCK và một chiếc xe khác. WCK cho biết trong một tuyên bố, Israel từ lâu đã phủ nhận việc họ cản trở phân phối viện trợ lương thực cần thiết ở Gaza, nói rằng vấn đề là do các nhóm viện trợ quốc tế không thể chuyển viện trợ đến những người đang cần. Bất chấp các hoạt động phối hợp với các lực lượng phòng vệ Israel, đoàn xe đã bị tấn công khi đang rời khỏi nhà kho Dia Abala sau khi dỡ hơn 100 tấn lương thực viện trợ nhân đạo đã được đưa đến Gaza bằng đường biển. WCK cho biết, đây không chỉ là cuộc tấn công chống lại WCK, đây là cuộc tấn công nhằm vào các tổ chức nhân đạo đang có mặt trong tình huống thảm khốc nhất khi thực phẩm được sử dụng làm vũ khí chiến tranh. Erin Gore, giám đốc điều hành của World Central Kitchen nói, điều này không thể tha thứ.
We have been reviewing the incident in the highest levels to understand the circumstances of what happened and how it happened.
Phát ngôn viên quân đội Israel, chuẩn đô đốc Daniel Hagari nói, quân đội Israel đang tiến hành đánh giá kỹ lưỡng ở cấp cao nhất để hiểu rõ hoàn cảnh của vụ việc mà họ gọi là sự cố bi thảm và cam kết sẽ tiến hành một cuộc điều tra bởi một cơ quan độc lập, chuyên nghiệp và chuyên môn. IDF nỗ lực rất nhiều để đảm bảo việc cung cấp viện trợ nhân đạo một cách an toàn và đã hợp tác chặt chẽ với WCK trong những nỗ lực quan trọng của họ nhằm cung cấp lương thực và viện trợ nhân đạo cho người dân Gaza. Liên Hiệp Quốc và các nhóm quốc tế khác cáo buộc Israel cản trở việc phân phối viện trợ bằng những trở ngại quan liêu và không đảm bảo an ninh cho các đoàn xe chở lương thực. Điển hình là thảm họa ngày 29 tháng 2 khiến khoảng 100 người thiệt mạng trong khi chờ đợi hàng viện trợ. Hamas, nhóm Hồi giáo kiểm soát Gaza, nói vấn đề chính trong việc phân phối viện trợ là Israel nhắm mục tiêu vào các nhân viên cứu trợ. Sau vụ việc mới nhất, họ đã đưa ra một tuyên bố nói rằng vụ tấn công nhằm mục đích khủng bố các nhân viên của các cơ quan nhân đạo quốc tế ngăn cản họ thực hiện nhiệm vụ của mình. Tuần trước, Tòa án Thế giới đã ra lệnh cho Israel thực hiện mọi hành động cần thiết và hiệu quả để đảm bảo nguồn cung cấp thực phẩm cơ bản cho người dân Palestine và ngăn chặn nạn đói lan rộng. Đáp lại, các quan chức Israel cáo buộc Liên Hợp Quốc và các cơ quan quốc tế khác đã thất bại trong việc viện trợ cho những người đang đói ở Gaza, đồng thời nói rằng họ thiếu năng lực hậu cần để thực hiện công việc của mình. Andres, người thành lập WCK vào năm 2010, bằng việc gửi các đầu bếp và thực phẩm tới Haiti sau một trận động đất, trước đó nói rằng ông rất đau lòng và đau buồn cho gia đình và bạn bè của những người đã thiệt mạng. Chính phủ Israel cần phải ngăn chặn hành vi giết người bừa bãi này, ông nói trên mạng xã hội. Họ cần phải ngừng việc ngăn cản viện trợ nhân đạo, ngừng giết hại dân thường và nhân viên cứu trợ, đồng thời ngừng sử dụng thực phẩm làm vũ khí. Không còn sinh mạng vô tội nào bị mất đi nữa, Hòa bình bắt đầu từ nhân loại chung của chúng ta, nó cần phải bắt đầu ngay bây giờ. Iran hôm thứ Ba tuyên bố sẽ trả thù vụ Israel không kích giết chết hai tướng lĩnh hàng đầu của họ và năm cố vấn quân sự tại khu đại sứ quán Iran ở Damascus, nhấn mạnh nguy cơ leo thang hơn nữa sau cuộc tấn công chưa từng có. Xung đột đã lan rộng khắp Trung Đông kể từ khi bắt đầu cuộc chiến ở Gaza. Cho đến nay, Tehran đã cẩn thận tránh xung đột trực tiếp với Israel trong lúc ủng hộ các đồng minh tấn công các mục tiêu của Israel và Mỹ. Israel chưa tuyên bố chịu trách nhiệm về vụ tấn công phá hủy tòa nhà lãnh sự liền kề với tòa nhà đại sứ quán chính ở quận Mirza cao cấp của Damascus tối hôm thứ Hai, khiến 7 thành viên vệ binh cách mạng Iran thiệt mạng. Tuy nhiên, một quan chức cấp cao của chính phủ Israel nói với Reuters với điều kiện giấu tên, cho biết những người bị thiệt mạng trong cuộc tấn công này đứng sau nhiều cuộc tấn công nhắm vào tài sản của Israel và Mỹ và đã có kế hoạch tấn công thêm nữa. Quan chức này nói, đại sứ quán không phải là mục tiêu. Đài truyền hình Iran đọc tuyên bố của lãnh đạo tối cao Ayatollah Ali Khamenei thề sẽ trả thù rằng chế độ theo chủ nghĩa phục quốc Do Thái sẽ bị trừng phạt bởi bàn tay của những người dũng cảm của chúng tôi. Chúng tôi sẽ khiến chế độ này hối hận về tội ác này và những tội ác khác mà nó đã phạm phải. Cố vấn chính trị của ông Khamenei, Ali Samkhani, trong một bài đăng trên X nói Hoa Kỳ vẫn chịu trách nhiệm trực tiếp cho dù họ có biết về ý định thực hiện cuộc tấn công này hay không. Ít nhất một thành viên của nhóm Hezbollah ở Lebanon được Iran hậu thuẫn cũng thiệt mạng trong cuộc tấn công, hai nguồn tin an ninh ở Lebanon cho biết. Israel đã đẩy nhanh chiến dịch không kích kéo dài nhiều năm, nhắm vào các mục tiêu Iran hoặc được Iran hậu thuẫn ở Syria kể từ khi bắt đầu cuộc chiến ở Gaza. Nhưng cuộc tấn công rõ ràng hôm thứ Hai là một trong những cuộc tấn công táo bạo nhất. Hôm thứ Ba, các đội phòng thủ dân sự của Syria vẫn đang tiếp tục dọn dẹp những đống đổ nát trong khi các xe cứu thương đậu gần đó. Đại sứ Iran tại Syria Hossein Atbari, người không bị thương trong vụ tấn công, cho biết tòa nhà đã bị san bằng là nơi ở của ông. Người ta có thể nhìn thấy ông rời khỏi tòa nhà đại sứ quán chính vào thứ Ba cùng với các nhân viên bảo vệ của mình. Tổng thống Iran Ibrahim Raisi nói, thất bại trong việc tiêu diệt ý chí của một mặt trận kháng chiến, chế độ Do Thái đã đưa ra các vụ ám sát mù quáng trở lại chương trình nghị sự của mình để tự cứu mình. Họ phải biết rằng họ sẽ không bao giờ đạt được mục tiêu của mình và tội ác hèn nhát này không thể bỏ qua. Truyền thông nhà nước Iran cho biết Tehran tin rằng mục tiêu tấn công là Mohammad Reza Sahedi, một trong những thiếu tướng thiệt mạng. Một tiểu sử tóm tắt được trang Al-Mana của Hezbollah chia sẻ cho biết Zahedi đã tham gia lực lượng Quds từ năm 2008 đến 2016, sau đó chỉ huy các hoạt động của lực lượng vệ binh từ năm 2016 đến năm 2019, trước khi trở lại lực lượng Quds để thực hiện các hoạt động ở Lebanon và Syria cho đến nay. Các cuộc tấn công là một trong những đòn nặng nề nhất đối với lực lượng vệ binh cách mạng kể từ vụ ám sát chỉ huy lực lượng Quds Qasem Soleimani trong một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Mỹ ở Baghdad vào năm 2020. Máy bay không người lái của Ukraine đã tấn công nhà máy lọc dầu lớn thứ ba của Nga hôm thứ Ba, cách tiền tuyến khoảng 1.300 km, đánh trúng vào một đơn vị nhà máy chính, nơi xử lý khoảng 155.000 thùng dầu thô mỗi ngày. Các quan chức Nga cho biết các thiết bị gây nhiễu của họ đã phát hiện một máy bay không người lái của Ukraine gần nhà máy lọc dầu Taneco của Tatneft, nơi có công suất hơn 17 triệu tấn một năm. Hãng thông tấn nhà nước RIA cho biết một đám cháy đã bùng phát tại nhà máy lọc dầu và được dập tắt trong vòng 20 phút, đồng thời cho biết thêm rằng hoạt động sản xuất không bị gián đoạn. Hình ảnh từ hiện trường cho thấy máy bay không người lái đã đâm vào đơn vị lọc dầu chính CDU số 7 tại nhà máy lọc dầu Taneco. Đơn vị này chiếm khoảng một nửa tổng công suất hàng năm của nhà máy. Một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái đã được thực hiện nhắm vào một trong những doanh nghiệp ở Nizhny Arms. Ramil Molin, thị trưởng Nizhny Arms nói, không có thương vong hay thiệt mạng nghiêm trọng. Quy trình công nghệ của doanh nghiệp không bị gián đoạn. Vụ tấn công là một trong nhiều vụ xảy ra ở Tatarstan, một khu vực công nghiệp hóa cao ở phía đông nam Moscow, vào rạng sáng thứ Ba. Một nguồn tin tình báo Ukraine nói với Reuters ở Kiev rằng Ukraine đã tấn công một cơ sở dầu mỏ lớn của Nga ở Tatarstan để làm giảm doanh thu từ dầu mỏ của Nga. Nguồn tin cũng cho biết các máy bay không người lái do Ukraine sản xuất đã tấn công vào một cơ sở sản xuất drone tác chiến tầm xa, Shahed, gây ra thiệt hại đáng kể. Không có bình luận ngay lập tức từ Moscow. The Voice of America, VOA. Ấn Độ hôm thứ Ba bác bỏ việc Trung Quốc đổi tên khoảng 30 địa điểm ở bang Arunachal Pradesh, phía đông bắc dãy Himalaya, gọi động thái này là vô nghĩa và tái khẳng định tỉnh biên giới này là một phần không thể tách rời của Ấn Độ. Bắc Kinh nói, Arunachal Pradesh, nơi họ gọi là Tạng Nam, là một phần của Nam Tây Tạng, một tuyên bố mà New Delhi đã nhiều lần bác bỏ. Trung Quốc cũng đã làm gia tăng căng thẳng tương tự cách đây một năm bằng cách đặt tên tiếng Trung cho 11 địa điểm trong bang. Quân đội của hai nước láng giềng có vũ trang hạt nhân đã tham gia vào các cuộc ẩu đả nhỏ dọc theo biên giới tranh chấp của họ ở bang này vào tháng 12 năm 2022, và căng thẳng đã giảm bớt sau cuộc đàm phán ngoại giao và quân sự sâu rộng. Tuy nhiên, bang biên giới vẫn là nguyên nhân thường xuyên gây ra xích mích giữa hai quốc gia khổng lồ châu Á, mà mối quan hệ của họ đã rạn nứt kể từ cuộc đụng độ biên giới đẫm máu giữa quân đội hai nước ở phía tây dãy Himalaya vào năm 2020. Trong một tuyên bố hôm thứ Bảy, Trung Quốc nói họ đã tiêu chuẩn hóa tên của khoảng 30 địa điểm ở nơi mà họ gọi là Nam Tây Tạng, phù hợp với các quy định liên quan về quản lý địa danh của Hội đồng Nhà nước. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ấn Độ Radhir Jaiswal hôm thứ Ba nói việc đặt ra những cái tên được sáng chế sẽ không làm thay đổi thực tế rằng Arunachal Pradesh đã, đang và sẽ luôn là một phần thuộc về và không thể tách rời của Ấn Độ. Hôm thứ Hai, Ngoại trưởng Ấn Độ nói với các phóng viên rằng việc đổi tên sẽ không có tác dụng gì. Nếu tôi đổi tên nhà của bạn thì nó có trở thành nhà của tôi không? Ông nói. Tháng trước, sau chuyến thăm của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tới bang này để khánh thành các dự án cơ sở hạ tầng, Trung Quốc đã tuyên bố phản đối các hoạt động của ông trong khu vực. Ấn Độ gọi những lập luận này là vô căn cứ. Hoa Kỳ cũng cân nhắc về vấn đề này, nói rằng họ công nhận Arunachal Pradesh là lãnh thổ của Ấn Độ và phản đối mạnh mẽ bất kỳ nỗ lực đơn phương nào nhằm đưa ra yêu sách đối với khu vực này bằng việc xâm nhập hoặc xâm lấn quân sự hoặc dân sự. Trung Quốc phản đối những bình luận này, nói rằng vấn đề này không liên quan gì đến Mỹ. Triều Tiên hôm thứ Ba bắn một tên lửa nghi là đạn đạo tầm trung ra biển trong một cuộc thử nghiệm có thể là một tên lửa mới sử dụng nguyên liệu rắn, khiến Hàn Quốc, Nhật Bản và Hoa Kỳ nhanh chóng lên án. Quân đội Hàn Quốc cho biết họ đã phát hiện vật thể có vẻ là một tên lửa đạn đạo tầm trung, được phóng từ khu vực thủ đô Bình Nhưỡng của Triều Tiên vào lúc 6 giờ 53 sáng thứ Ba, trước khi nó lao xuống ở ngoài khơi bờ biển phía đông. Hàn Quốc cho biết tên lửa bay được khoảng 600 km trước khi rơi xuống biển, trong khi Bộ Quốc phòng Nhật Bản ước tính nó bay được khoảng đường 650 km và đạt độ cao tối đa là 100 km. Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc không nêu rõ chính xác loại tên lửa này hay loại đầu đạn nào nó có thể mang theo, nhưng Triều Tiên đã từng thử nghiệm một tên lửa siêu thanh tầm trung mới chạy bằng động cơ nhiên liệu rắn. Người phát ngôn của Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc Lee Sung-jun nói vụ phóng có thể liên quan đến vụ thử nghiệm động cơ nhiên liệu rắn gần đây. Vào tháng 3, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã giám sát cuộc thử nghiệm động cơ nhiên liệu rắn cho một loại tên lửa siêu thanh tầm trung mới nhằm phát triển khả năng phòng thủ quốc gia, truyền thông nhà nước đưa tin. Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida lên án vụ phóng này là gây tổn hại cho hòa bình và ổn định khu vực và quốc tế. Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Hoa Kỳ cho biết sự việc này không gây nguy hiểm ngay lập tức cho quân đội hoặc đồng minh của họ, nhưng lên án đây là hành động bất hợp pháp và gây bất ổn. Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol nói Triều Tiên có thể đang nỗ lực gieo rắc hoang mang ở nước ông trước cuộc bầu cử quốc hội trong tháng này. Ông nói những nỗ lực như vậy là vô ích và Hàn Quốc sẽ phản ứng cứng rắn trước bất kỳ hành động gây hấn nào của Triều Tiên. Giữa bối cảnh lo ngại Nga và Triều Tiên đang phát triển liên kết quân sự chặt chẽ hơn, Mỹ và các đồng minh lớn ở châu Á là Hàn Quốc và Nhật Bản đang mở rộng hợp tác an ninh. Hôm thứ Ba, máy bay của ba nước này tiến hành các cuộc tập trận trên không với sự tham gia của máy bay ném bom chiến lược B-52H của Mỹ nhằm tăng cường khả năng răn đe và chống lại các mối đe dọa tên lửa và hạt nhân từ Triều Tiên, Hàn Quốc cho biết. Nga hôm thứ Ba cáo buộc Chủ tịch Ủy ban Olympic Quốc tế Thomas Bach tham gia vào một âm mưu với Ukraine nhằm loại các vận động viên mạnh nhất của Nga khỏi Thế vận hội Paris năm nay. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova đưa ra cáo buộc này sau khi hai người chơi khăm người Nga là Vovan và Lexus công bố đoạn ghi âm cuộc trò chuyện của ông Bach, trong đó ông bị lừa để tin rằng mình đang nói chuyện với một quan chức thể thao châu Phi. Ông Bach nói trong cuộc gọi rằng IOC đã thành lập một ủy ban đặc biệt để giám sát các phương tiện truyền thông và Internet, đồng thời đảm bảo rằng những vận động viên người Nga từng đưa ra các tuyên bố chính trị ủng hộ chính phủ của họ sẽ không được tham gia Thế vận hội. Chúng tôi cũng đã đề nghị phía Ukraine, không chỉ đề nghị mà còn yêu cầu họ cung cấp cho chúng tôi những thông tin về hành vi của các vận động viên và quan chức Nga như vậy, ông Bach nói bằng tiếng Anh trong đoạn ghi âm. Bà Zakharova đăng trên Telegram rằng ông Bach đã tham gia vào một âm mưu chính trị hành chính và rõ ràng phạm tội với một bên cụ thể, nghĩa là Ukraine, để loại các đối thủ thể thao mạnh khỏi các cuộc thi quốc tế. Bà nói thêm, mối quan hệ của Chủ tịch IOC Bach với Ủy ban Olympic Quốc gia Ukraine và các quan chức của ủy ban này cũng như việc thừa nhận yêu cầu giám sát các vận động viên Nga phải là đối tượng của một cuộc điều tra kỹ lưỡng. Mối quan hệ giữa Nga và IOC đã trở nên xấu đi đáng kể trong thời gian chuẩn bị cho Thế vận hội, khi các vận động viên Nga và Belarus sẽ thi đấu với tư cách trung lập, không có cờ và quốc ca vì cuộc chiến ở Ukraine. Họ cũng bị cấm tham gia lễ diễu hành khai mạc. Trước khi cuộc gọi chơi khăm được công bố, IOC vào tháng trước cho biết ông Bach là nạn nhân của một trò lừa bịp. IOC đã công khai tuyên bố thành lập một hội đồng đánh giá để đánh giá tư cách của mọi vận động viên Nga hoặc Belarus hội đủ điều kiện tham dự Paris. Để được phép thi đấu, các vận động viên không được tích cực ủng hộ cuộc chiến ở Ukraine và không được ký hợp đồng với bất kỳ cơ quan quân sự hoặc an ninh nào. Chương trình Thời sự quốc tế của đài VOA xin được kết thúc ở đây. Hẹn gặp lại quý thính giả trong bản tin Thời sự quốc tế ngày mai. This program has come to you from the Voice of America, Washington.